nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Người thân đắc phúc báo vì tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Thời trẻ, tôi bệnh tật đầy thân, từ đầu tới chân chỗ nào cũng có bệnh. Sau này, nhờ Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cổ xưa, tôi đã hồi phục sức khỏe. Gia đình và họ hàng đã chứng kiến sự cải biến của tôi và ủng hộ tôi tiếp tục tu luyện ngay cả sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại, hòng tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Sự thiện lương và sự ủng hộ Đại Pháp của họ trong những thời điểm khó khăn đó đã mang đến cho họ phúc báo. 1. Khỏi bệnh mãn tính kéo dài hơn 10 năm nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị cổ trướng rất nặng do xơ gan và tăng huyết áp trong nhiều năm, và gần như hàng ngày tôi đều phải uống thuốc. Tôi chỉ nặng có 36 cân và yếu đến mức thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu, một tiếng sau mới tỉnh lại. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng luôn có cảm giác mình có điều quan trọng phải làm. Ngoài ra, lúc đó con trai tôi chỉ mới được mấy tuổi, tôi không nỡ rời xa con. Vì con vẫn còn quá nhỏ, tôi sống trong đau đớn và chịu đựng hơn 10 năm trời, cho đến khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi vào năm 1999. Tôi biết đây là điều tôi vẫn hằng chờ đợi. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hồi phục sức khỏe. Không chỉ tôi là người duy nhất được thụ ích, mà cả gia đình và họ hàng của tôi cũng được ban phúc. 2. Cháu trai sống sót sau khi bị u não. Năm 2007, cháu trai 19 tuổi của tôi gọi điện bảo tôi rằng cháu có khối u phía sau não khiến cháu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ. Cháu đã làm nhiều xét nghiệm ở bệnh viện nhưng bác sĩ từ chối điều trị nên cháu nhờ tôi giúp đỡ. Tôi có một người bạn là bác sĩ phẫu thuật. Tôi đem hồ sơ bệnh án của cháu đến nhờ anh ấy tư vấn. Xem xong, anh ấy nghiêm túc nói, anh có một bệnh nhân có khối u giống y hệt cháu trai của tôi. Bệnh nhân đó đã qua đời sau khi phẫu thuật được 2 tháng. Tôi bàng hoàng và không biết phải nói gì với cháu trai. Tôi đến gặp một bác sĩ trung y khác để tư vấn. Người này cũng bảo tôi, không có cách điều trị đặc thù nào cho căn bệnh này. Tốt hơn là nên làm phẫu thuật cho cháu ngay. Càng để lâu thì càng nguy hiểm. Sau khi nghe tin dữ đó, tôi nhìn lên pháp tượng của sư phụ và nói, xin sư phụ hãy cứu giúp đứa trẻ này. Tôi bảo cháu trai tham gia nhóm học pháp của tôi để đọc sách truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cùng với chúng tôi, và cháu đã đồng ý. Sau khi nghiêm túc đọc sách, cháu nói rằng cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều. 2 ngày sau, mẹ của cháu, em gái tôi, đưa cháu đến một bệnh viện tỉnh. Mẹ cháu thường khóc và hỏi xin tôi lời khuyên. Tôi bảo em gái hãy niệm 9 chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và những chữ này có thể sẽ giúp ích cho họ. Không chút do dự, em gái bắt đầu niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào. Vài ngày sau, bác sĩ phát hiện khối u não của cháu trai là lành tính. Cháu đã phẫu thuật để cắt bỏ nó. Hiện nay, dù đã hơn 10 năm trôi qua, cháu trai tôi vẫn khỏe mạnh. 3. Sỏi thận biến mất. Năm 2012, tôi và em trai đưa người mẹ 80 tuổi của chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe. bác sĩ phát hiện bà bị sỏi thận. Mẹ tôi sợ sau khi phẫu thuật sẽ không qua khỏi nên từ chối phẫu thuật. Tôi bảo bà rằng nếu bà tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp thì bà sẽ không sao. Bà nói, chắc chắn rồi, mẹ tin Đại Pháp và Sư Phụ Lý. Mẹ sẽ thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhãn Hảo. Ngày hôm sau, mẹ tôi nhập viện và làm nhiều xét nghiệm trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ không nhìn thấy bất kỳ viên sỏi thận nào. Ông ấy bối rối. Thật kỳ lạ, tại sao tất cả sỏi thận đều biến mất vậy rồi? Mẹ tôi nói, tất cả là vì tôi niệm 9 chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Chắc hẳn, Pháp Luân Đại Pháp đã loại bỏ sỏi thận cho tôi. Tôi đã được ban phúc. Thật thần kỳ. 4. Hồi phục sức khỏe sau khi bị đột quỵ. Qua năm sau, mẹ tôi bị đột quỵ trong lúc bà ở nhà một mình. Lúc em trai và em gái về đến nhà, bà đã ở trong tình trạng tồi tệ. Khắp người bà dính phân và nước tiểu. Khuôn mặt bà bị biến dạng và bà không thể nói được. Lúc hay tin, tôi đến nhà bà ngay lập tức. Tôi đến nơi thì đã là 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bà, chúng tôi đưa bà ra ngoài sưởi nắng. Tôi nhắc đến 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp với bà. Bà nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói, mẹ à, con sẽ niệm 9 chữ chân ngôn cho mẹ. Còn mẹ thì niệm thầm trong tâm mẹ nhé. Bà gật đầu. 2 tiếng sau bà có thể nói được. Sau đó miệng bà trở lại bình thường và bà có thể ăn. Nhưng bà vẫn chưa đi lại được. Chúng tôi thuê người chăm sóc bà và 4 tháng sau, bà đã hoàn toàn hồi phục mà không cần đến bệnh viện. Bà sống thêm được 9 năm nữa. 5. Em trai hồi phục sau khi bị gãy xương. Năm 2016, em trai tôi xây nhà mới. Tháng 5 năm 2016, em rể của em trai đến phụ giúp một tay. Trong lúc hai người họ đang kiểm tra công trình, thì một bức tường đột nhiên đổ sập đè lên họ. Em rể qua đời, còn em trai tôi thì bị dập nát phần lưng và xương chậu và trong tình trạng nguy kịch. Em trai đau đến mức khóc thét trong bệnh viện. Tôi bảo em, có một cách có thể giúp em đỡ đau. Em có muốn nghe các bài giảng của Sư Phụ Lý không? Em trai lập tức trả lời, dạ, em muốn nghe. Tôi đặt máy nghe MP3 bên cạnh em và bật băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư Phụ cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, em tôi cũng không ngừng niệm 9 chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Thần kỳ là, em tôi đã không còn đau nữa. Tôi đến bệnh viện mỗi ngày và nhân cơ hội này để nói với những bệnh nhân cùng phòng bệnh của em trai về việc truyền thông của Trung Cộng đã bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu có người không chịu tin tôi, em trai và vợ của em sẽ lên tiếng giúp tôi. Những gì chị tôi đang nói là sự thật. Bạn thấy đó, tôi bị thương nặng đến vậy, nhưng giờ tôi đã hết đau rồi. Chẳng phải thần kỳ hay sao? Sao bạn không nhận bùa hộ mệnh Đại Pháp mà chị ấy tặng? Bạn cũng sẽ được ban phúc đó. 40 ngày sau, em trai tôi xuất viện. Sau khi tĩnh dưỡng tại nhà thêm 2 tháng, cậu ấy đã quay trở lại làm việc vào cuối tháng 8. Em trai quay lại bệnh viện để tái khám sau 6 tháng và bác sĩ không thể tin vào mắt mình. Không tìm thấy một chút dấu vết của xương gãy trong phim chụp X-quang. Bác sĩ giữ phim chụp X-quang lại để nghiên cứu thêm. Tôi bảo bác sĩ rằng nếu không phải là Pháp Luân Đại Pháp thì điều này sẽ không thể xảy ra. Đó là kỳ tích. Ông ấy đồng ý và nói ông sẽ không bao giờ quên 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Bài chia sẻ thứ 2: Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 6 năm 2023. Hơn 23 năm qua, nhờ những nỗ lực không khuất phục của hàng chục triệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người dân đã lựa chọn con đường đúng đắn khi rời xa khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ các học viên. Nhờ vậy mà họ đã được ban phúc lành. 1. Hai công ty sát vách, hai số phận khác nhau. Vài năm trước, Đồng Tu Zết và tôi làm việc ở hai công ty quốc doanh khác nhau. Điều trùng hợp là hai công ty sát vách nhau. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1998, chưa đầy một năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại. Lúc ấy, tất cả kênh truyền thông nhà nước bắt đầu đăng tải những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và kích động người dân thù hận Đại Pháp và các học viên. Tháng 4 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bị giam giữ phi pháp. Không lâu sau, tôi bị cảnh sát địa phương hộ tống về nhà. Sau này, do bị tố giác vì in tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị tạm giam 15 ngày, rồi 3 tháng ở trong một trung tâm tẩy não. Sau khi được thả, tôi bị giáng chức xuống một vị trí thấp cấp. Trên bề mặt thì tôi bị giáng chức, nhưng công việc mới lại giúp tôi có thêm thời gian học pháp và sản xuất tài liệu chân tướng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. 4 năm sau, giám đốc công ty đề bạt tôi trở lại phòng ban cũ và đề xuất tôi vào vị trí trưởng phòng kỹ thuật vì tôi rất được tôn trọng trong công ty. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người tốt. Thậm chí khi một vài người trong công ty cố hãm hại tôi, họ cũng không bao giờ đạt được mục đích vì giám đốc biết tôi là một người tốt. Giám đốc cũng có lần ngăn cản cảnh sát bắt tôi vào trại cưỡng bức lao động. Thái độ tích cực của giám đốc đối với các học viên Đại Pháp giúp ông nhận được phúc báo. Khi công ty tái cơ cấu, ông tiếp quản toàn bộ công ty, chuyển đổi nó thành doanh nghiệp tư nhân và vận hành 10 năm trước khi giao lại cho con ông lúc ông về hưu. Công ty nơi anh Z làm việc có một số bộ phận khác hoàn toàn. Z bị bắt giữ phi pháp vì nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Quản lý của anh và bí thư đảng của công ty sa thải anh và chiếm đoạt hơn 200.000 nhân dân tệ tiền bồi thường mà anh được hưởng. Z thất nghiệp và chịu tổn thất lớn về tài chính. Thông qua các thủ đoạn bất chính, người quản lý thâu tóm công ty của anh Z. Chỉ trong vòng 5 đến 6 năm, ông ta đã mất toàn bộ cổ phần và nợ nần chồng chất. Cuối cùng, ông ta bị kết án tù và trở thành một tội phạm cổ cồn trắng. 2. Cư sĩ Phật giáo được ban phúc sau khi thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi có một đồng nghiệp ở phòng tài chính rất tôn kính Đại Pháp và thiện đãi các học viên. Ông ấy là một cư sĩ Phật giáo, nhưng không dám tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sợ hãi cuộc bức hại, thậm chí ngay cả khi ông biết Đại Pháp là rất tốt. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với ông ấy. Cuối cùng ông ấy đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khoảng chừng 2 tuần sau, ông được thăng chức làm trưởng phòng tài chính. Ông rất vui mừng vì sự thăng tiến bất ngờ này. 3. Được ban phúc vì giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp. Khi tôi bị giam giữ phi pháp, một quản lý của công ty tôi nhiều lần đến phòng 610 và đồn công an địa phương để yêu cầu thả tôi. Những gì bà ấy làm giúp nhiều người nhận ra các đệ tử Đại Pháp là người tốt và thậm chí cấp trên cũng quan tâm đến họ. Như hành động can thiệp chính trực của bà, cảnh sát ngừng bức hại tôi. Người quản lý đối đãi tốt với các đệ tử Đại Pháp cũng được ban phúc. Con trai bà là một trong 3 người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào đại học ở địa phương chúng tôi và được nhận vào Đại học Thanh Hoa danh giá. Một niềm vinh dự rất hiếm hoi đối với người dân địa phương chúng tôi. Sau khi con trai bà học xong đại học, cậu ấy trở thành một nghiên cứu sinh nhờ sự tiến cử của trường đại học. Giờ đây, cậu ấy có một công việc lương cao tại một công ty quốc doanh. 4. Những nỗi ân hận khôn nguôi. Tôi có một người bạn là quản lý cấp trung trong công ty. Với tư cách bạn bè, tôi nhiều lần nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù ông nói sẽ thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau lưng tôi thì ông cố ngăn cản cấp dưới của mình nói chuyện với tôi. Tôi có danh tiếng tốt tại công ty vì sự thiện lương và có năng lực. Tôi được vinh danh là nhân viên xuất sắc của công ty trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2015, chính quyền địa phương yêu cầu công ty tôi đề cử một nhân viên xuất sắc. Tất cả lãnh đạo cao cấp đều đề cử tôi, nhưng người bạn này lại ngăn cản với lý do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một năm sau khi tôi rời khỏi công ty, ông bị sa thải không rõ lý do. Ông về hưu với tư cách một nhân viên bình thường vào năm 2018. Khi tôi gặp lại ông trông rất phiền muộn. Có một đồng nghiệp khác có mối quan hệ tốt với tôi. Mỗi lần tôi giảng chân tướng về Đại Pháp, ông chỉ mỉm cười và không nói gì. Tôi biết ông không thật sự tiếp nhận điều tôi nói. Sau khi cửu bình được công bố, tôi tặng ông ấy một cuốn. Hai tuần sau, tôi hỏi ông đọc xong cuốn sách đó chưa, thì ông trả lời là chưa đọc. Thực ra, ông ấy đã để cuốn sách trong một phòng chứa đồ. Tâm tôi có chút không thoải mái với điều ông làm. Một buổi chiều vào năm sau, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, giục tôi đến bệnh viện lập tức vì đồng nghiệp bị tai nạn xe hơi do say rượu. Khi tôi đến nơi, ông ấy đã qua đời. Tôi luôn nghĩ sẽ có cơ hội để thay đổi thái độ của ông về Đại Pháp, nhưng không bao giờ có được. Điều này khiến cho tôi vô cùng hối hận. 5. Chín chữ chân ngôn thần kỳ. Tôi có một người họ hàng chứng kiến được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ những thay đổi của tôi. Sau khi tôi giảng chân tướng cho vợ chồng ông ấy, họ thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào mùa thu năm 2019, người họ hàng của tôi đột ngột bị mất tiếng và không thể nói được. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện huyện, ông được chuyển đến bệnh viện thành phố để khám chuyên sâu. Sau đó ông được giới thiệu đến bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán là có một khối u ác tính đang phát triển ở cổ họng. Vợ chồng ông suy sụp và nhờ tôi tìm giúp một chuyên gia y tế để chữa trị cho ông. Tôi trấn an họ và bảo họ niệm chín chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bởi lo lắng đến nỗi đêm không ngủ được nên họ liên tục niệm chín chữ chân ngôn. Một tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy ông bị viêm khiến cổ họng sưng lên. Họ vô cùng vui mừng và thật sự tin rằng mình được cứu rỗi khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất nhờ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.